This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas ngày 600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn đặt những cái món ăn ngon hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết về những cái món ăn mà quý vị đang gặp khó khăn trong lúc mà mình thực hiện cái món ăn đó ở trong cái bếp của mình, quý vị có thể gọi chị Mỹ Liên qua số điện thoại của chị, đó là 214-385-7611, 214-385-7611. Rồi chị Mỹ Liên chắc chắn là sẽ giải thích cho quý vị tường tận về cái món ăn đó trong tầm hiểu biết của chị. Và thưa quý vị, trên đường này đặc biệt của chúng ta có sự hiện diện của chị Mỹ Liên. Rồi, Hoàng Tính xin được chào buổi sáng chị. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào em, cảm ơn em, chị khỏe.
Ngày hôm nay ông trời ông đẹp quá chị ơi.
Ừ.
Yeah. Mới sáng sớm em đi làm thì em thấy bầu trời, người ta nói là ánh bình minh ló dạng ở hướng đông y choang vậy luôn chị. Nhìn rất là đẹp. Thì hy vọng là ánh bình minh trở lại rồi cái cuộc sống đời thường những ngày bình thường sẽ trở lại với chúng ta sau một cái thời gian dài có cái dịch bệnh như vậy, làm cho tất cả bà con của mình đều hoang mang hết, không dám đi đâu, cũng không dám thực hiện những cái món ăn gì ngon, hoặc là cứ ngồi rú nhà mở mì gói ra hết luộc rồi tới nấu hết nấu rồi lại. Nói chung ra thì ăn cũng kham khổ lắm, đôi khi cũng có những cái món ăn ngon mà không biết món ăn ngon thực hiện như thế nào. Thì ngày hôm nay chắc chắn khi mà trở lại với chương trình này và trở lại với cái cuộc sống đời thường thì chắc chắn là quý vị sẽ nghe được những cái điều hay, những cái món ăn ngon. Ăn ngon mà ăn ngon mới gọi là ăn ngon rất là bình thường, như quý vị thấy mà người ta nghe nói đến là thấy wow, tuyệt vời, phải không? Nhưng mà nó rất là bình thường đối với người Việt Việt Nam của chúng ta mà ngày hôm nay chị sẽ trình bày gửi đến cho chúng ta, đúng không? Ngoại tính nói vậy có nhiều lắm không chị?
Như em nói đó, thì bây giờ cũng tương đối là tiểu bang của mình thì cũng tương đối có mức độ nào đó được thoải mái hơn chút xíu, nhưng mà theo chị nghĩ là cũng chưa đâu em, nhất là những anh chị mà cỡ bằng như là chị trở lên đó, là cũng mình cũng chưa có thật là chủ quan đi ra đường một cách tự nhiên, hoặc là đi khắp nơi một cách tự nhiên, hoặc là tụ tập một cách tự nhiên, chắc cũng phải cần chờ thời gian.
Chị,
Hoàng Tính.
Chị, em hả? Em chỉ nói cho chị cũng như là quý vị thính giả biết rằng là cái tình hình dịch bệnh đó, tính cho đến thời điểm này ở Dallas của mình có 3.718 cái case, tức là người nhiễm bệnh, và 106 người mất. Và tính theo cái biểu đồ của họ cho mình biết á, thì tính cho đến ngày hôm nay thì cái chiều hướng gia tăng nó cũng vẫn tiếp tục gia tăng. Cho nên giống như cái chương trình của Tiến Dũng thực hiện á, thì chúng ta lạc quan trong cái vấn đề là chính phủ nới rộng cái sự cách ly, thì quý vị cần lưu ý là đừng bao giờ chủ quan, bởi vì cái tình hình mà dịch bệnh nó cũng vẫn còn tiếp tục, tức là cái ca nó cũng vẫn đi lên trong ngày hôm nay so với lại 1-2 ngày trước, cũng như là cái bữa 30 tháng 4, thì tức là ngày hôm nay nó cũng vẫn cứ lên đều đều nha chị ha.
Cho nên là cũng còn nhiều lo lắng lắm em.
Tuy nhiên
thì lo lắng nhưng mà mình cũng dần quen với lại một số cái kiểu sống mà phải cách ly rồi phải cẩn thận, phải dè dặt. Bữa nay thì mình có kinh nghiệm chút xíu cho nên là mình cũng chạy ra chợ, cũng hết đồ ăn rồi, ăn thời gian cũng hết rồi, cũng chạy ra chợ, thì đi chợ cũng nhớ là đeo khẩu trang, rồi cũng nhớ là những anh chị lớn tuổi nếu mà các cháu không đi được mình đi thì mình cũng đi sớm lúc chợ chưa có đông người. Đại khái vậy, hôm nay nếu mà các anh chị và các bạn thính giả nghe đài có đi chợ đó, thì mình ăn một cái món ăn mà ở các nhà hàng Việt Nam khi người ta bán á, cũng có doanh số rất là cao và được nhiều người rất là thích. Mà ở nhà đó, nếu mình các em các cháu đi làm về mà nói hôm nay ăn cơm với canh chua cá kho tộ thì chắc là ai cũng thích.
Đúng vậy chị, đúng vậy.
Lâu lâu mình đổi không khí nha Hoàng Tính.
Không, cái món này ngon đó chị.
Những cái món ăn tiệc riết đó thì nhiều khi là các anh chị không có tiệc, cũng không có, hoặc là không có đãi khách, không có tụ họp thì cũng ít làm. Thôi bây giờ mình làm món ăn cơm bình thường, nhưng mà là một món ăn cơm rất là ngon và được đa số người Việt Nam mình thích. Bây giờ mình đi chợ đi em ha.
Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ mình đi chợ nữa quý vị, để chúng ta thực hiện cái món được mang tên là canh chua cá kho tộ. Khi mà nghe đến canh chua cá kho tộ thì giống như Hoàng Tính nói, chắc quý vị cũng đồng ý, mình nghe nó rất là bình dân giản dị lắm phải không? Nhưng mà đây là một trong những cái món ăn ngon của người Việt Nam, nhất là cái người miền Nam của chúng ta. Khi mà nghe đến món canh chua cá kho tộ, nó thiệt chứ ăn giải nhiệt trong cái mùa hè, trong những cái lúc mà chúng ta phải gọi là làm cho cái cơ thể nó giải nhiệt, nó thoải mái được nhiều hơn qua một cái tô canh chua đó, phải không thưa quý vị cũng như là chị?
Nó rất là ngon miệng nghe. Hy vọng là chúng ta sẽ được ngon miệng khi mà chúng ta làm món này. Qua hệ thống đài, nhiều anh chị, nhất là các anh á, các chị đi làm tiệm nail rồi các anh rồi thai rồi cái ở nhà phải lo phần cơm nước, cũng hay gọi gọi điện thoại hỏi sao tôi nấu canh chua về á, vợ tôi chê là tanh. Rồi hoặc con tôi ăn, nó nói sao ba nấu canh cá tanh quá. Thì chị nghĩ là chắc là cũng còn một hai cái sơ suất gì đó trong cái chuyện nấu cái nồi canh chua. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái nồi canh chua nhà mình ngon hơn hay Hoàng Tính ha.
Bây giờ nhưng mà khi mà bị phê bình là tanh như vậy, có thể tại vì mua cá nó tanh hay hoặc là sao chị?
Thì cũng có thể là mua cá nó không có
tươi,
không có tươi lắm. Khi làm á, khi làm thì mình chưa có cẩn thận lắm, mình còn để cái mấy cái cục máu nó dính ở chỗ cái cầm của con cá đó. Cái cục máu đó còn trong nồi canh là nó tanh dữ lắm.
Thì ra là vậy thôi, dùng đi chợ á thì quý vị nha.
Đi chợ Hoàng Tính thì thấy là cái món này mà để cho ngon nhất đó, mình nên mua cá tươi mà nó còn ở trong hồ. Mà các chợ Việt Nam của mình bán rất là nhiều, ví dụ người ta lấy cái vợt, người ta vợt lên rồi người ta đập, người ta làm cho mình, thì cái con cá đó về nấu canh và kho đều ngon. Ngon hơn bởi vì những con cá mà họ để trong ngăn đá đó, họ trữ để trong ngăn đá thì mình không biết là những con cá đó nó ngọt từ lúc nào và người ta đã làm để đó từ lúc nào, cho nên nó bớt tươi đi. Thì cái phần nấu nó cũng không còn ngon xuất sắc. Lâu lâu nếu mà mình ăn món này thôi, mình mua con cá tươi đi hay Hoàng Tính ha.
Dạ,
thì mình mua một con cá.
Nhưng mà từ đi thì chị nói
3 pao cho tới 4 pao.
3 pao 4 pao, nhưng mà giờ cá gì chị, đủ loại cá
cho mình. Cá bông lao nha,
cá bông lao nha tôi quý vị. Cá hoa lao, ở bông lao á nha.
Rồi, mà khi mình mua có một con cá đó rồi đó, thì để nấu hai món này đó ha. Thì cái kho tổ thì ở nhà mình có những cái gia vị, nước mắm, đường, bột nêm, tiêu, hành, tỏi rồi. Thì bây giờ mình mua đồ để nấu canh chua. Thì canh chua mình mua hai trái cà chua chín nè ha. Rồi mình mua một trái thơm. Thì mình có thể xài nửa trái thơm nhỏ hoặc là 1/3 trái thơm lớn, thì tùy mình nấu nồi canh nhiều hay ít. Thì mình có cà chua, có thơm, mình mua một cái bao giá ở chợ. Còn nếu mà các anh chị nào là hồi trước giờ nghe đài rồi mình có hướng dẫn các anh chị cách làm giá, mà các anh chị có giá sẵn ở nhà thì nó ngon hơn. Còn nếu không các anh chị mua một cái bao giá ở chợ. Thì theo chị đó Hoàng Tính, thì mình nên mua một cái bao giá mà người ta vô bao sẵn từ cái lúc mà chỗ mà người ta lấy giá đó, rồi người ta hàng lại. Thì dẫu sao đó thì cũng ít có người bóc vô. Còn hiện giờ là tình hình này mà thấy, chị thấy để giá mà xá ra ngoài rồi, mọi người cứ lấy tay bóc nhiều ấy nhiều đó, thì cũng giá đó mình thấy cũng không có bảo đảm lắm.
Cho nên
mua bao giá nguyên thì nó tương đối hơn, đại khái vậy ha. Một bao giá rồi mình mua một cái tray đậu bắp nhỏ nhỏ, một cái tray bạc hà nhỏ nhỏ. Ngoài ra thì mình mua hành, rồi rau ôm, ngò gai, rồi mình mua me, rồi phải có một hai củ hành tím với mấy tép tỏi, rồi mấy trái ớt hiểm, cộng với những gia vị có sẵn ở nhà của mình, ở nhà trong cái bếp của tất cả mọi người chúng ta. Me đó thì ở đây có một cái điều đó là me nó chỉ có những cái gói me của Thái, Hoàng Tính biết không, họ đóng thành hình chữ nhật mà họ bán vuông vuông đó, họ bán gói gói một gói đó. Me đó xong chị thấy nó hơi đen, còn mình không có tìm được những cái loại me của Việt Nam mình ở đây. Còn không thì có những cái gói me, bột me mà nó có gia vị rồi mà cũng của Thái Lan. Em có biết cái nguồn me nào mà nó ok hơn không Hoàng Tính?
Em thì em sử dụng cái vế sau, cái bột me của Thái Lan thì em sử dụng nhiều hơn chị. Tại vì cũng giống như chị, em tìm đỏ mắt luôn, tường mắt đỏ, quăng mắt trắng bệt luôn, không thấy cái gói me nào nó ngon lành mà thật sự nó đúng
nó quá đen, nó quá đen, mình không biết nó để lâu quá hay như thế nào mà nó đen thùi à, nhìn nó không có cảm tình.
Đúng vậy chị. Dạ vâng.
Thì thôi đành chịu ha.
Dạ vâng.
Nó có cái bột me thì mình sử dụng cái bột me.
Nếu mà quý vị nào mà có biết là ở nơi nào mà có bán được những cái loại me mà tốt cho mình làm cho cái món canh chua này, quý vị cũng có thể gọi sau chương trình, sau phần trình bày của chị Liên nha. Rồi mời chị tiếp chị.
Rồi mình có bao nhiêu đó thì mình có thể nấu được cái một cái nồi canh khá lớn và một cái nồi cá kho tộ cũng to to để mà ăn cả gia đình được, bạn tính. Bây giờ chị nói lẹ về cái cách làm cá ha. Thì khi mà mình nhờ người ta bắt con cá ra đó, thì đa số là người Việt Nam của mình là ăn để da. Chị thấy da thì nó rất là ngon. Vấn đề là mình cạo rửa cho sạch thôi. Còn nếu các anh chị nào mà quen ăn lột da thì nhờ họ lột. Nhưng mà nếu mà mình ăn da được thì mình để da, thì mình nhờ người ta làm đó. Chỉ người ta bỏ mang, bỏ sạch hết ruột, lấy bớt cái máu ra và cắt cái đầu thôi. Còn để cái phần cái mình đó, mình về mình cắt thì nó vừa ý với mình hơn. Còn nếu mà thật ra con cá mà ba bao cái dao bén mình cắt rất là dễ dàng. Còn nếu mình nhờ mấy anh mà làm cá trong các quầy, ảnh phụp 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 cái khứa cá rất là dày. Về nếu mà mình kho mình để nguyên cái khứa dày đó thì nó không thấm. Mình cắt làm đôi á thì mình rất là khó cắt, hoặc là nó quá mỏng. Tức là để nguyên thì nó quá dày, mà cắt đôi nó quá mỏng, mà cá kho mà dày quá thì không có thấm, mà mỏng quá thì nó bể hết, nó không còn khéo nữa. Cho nên là chị mới nói vậy, chuyện mình tự cắt với Hoàng Tính. Với lại cái phần mình của con cá mà còn nguyên vậy đó, mình về mình cạo hết cái phần nhớt này nó rất là dễ. Còn khi mà họ khứa nhỏ ra rồi đó thì mình làm rất là cực, mình cạo rất là cực. Mà cái con cá bông lao này cạo không sạch đó thì nó cũng không có ngon trong cái phần nấu của chế biến của mình. Thì cái đầu á mình nhờ người ta cắt cái đầu ra rồi chẻ làm đôi cho mình, còn cái phần đó mình để nguyên về mình tự cắt. Thì trước khi mình cắt đó, về nhà mình trước khi mình cắt á, mình mở nước vòi nóng á, cái phần nóng của nước vòi á, vô cái thao, rồi mình dùng dao mình cạo đi cạo lại nhiều lần, thì cái da cá nó đang đen thùi vậy á, nó sẽ trắng dần, nó sẽ bớt đen dần, rồi nó nhớt nhau nó ra hết. Khi các anh chị cạo thì sẽ thấy cạo bằng nước nóng á, nước ấm đó, thì nó sẽ thấy là nó ra rất là nhiều cái nhớt, phần nhớt. Sau khi mà mình cạo bằng nước ấm rồi đó, mình pha một chút muối với giấm, mình tiếp tục cạo lần nữa, rồi mình cắt rửa sạch lại để ráo. Thì như vậy đó, lúc đó mình sẽ trong cái phần mình của con cá đó, nó bên ngoài da thì nó rất là sạch, mà bên trong nó không còn một tí máu nào hết. Nhưng các anh chị nhớ lưu ý là trong cái đầu cá đó, nó có chỗ cái cổ đó, nó có một cái cục máu mà nó bằng một cái lóng tay cái của mình đó. Cái cục máu đó nếu mà mình lấy không lấy cục máu đó ra, mà mình lỡ mình bỏ cái cục máu đó vô trong nồi canh rồi, thì nồi canh của mình nó rất là tanh. Cái cục máu nó rất là tanh cho cái nồi canh. Cho nên các anh chị nhớ, khi người ta chẻ đầu ra rồi mình thấy rất là rõ. Nếu mà ta không có rửa sạch thì mình cố lấy cho bằng hết, lấy cho sạch cái phần máu đó ra, thì nó sẽ, mình nấu canh nó sẽ ngon hơn. Thì cái con cá mình mua, nếu các anh chị mua 3 bao hay lớn hơn gì đó, thì mình chặt cái đầu đã chặt ra rồi, mình chặt một cái đoạn ngắn của cái đuôi, rồi mình ta lấy thêm một cái khúc kế cái đuôi, rồi mình lấy thêm một cái khúc kế của cái đầu, vậy là mình nấu canh chua được rồi. Còn lại cái phần giữa đó, khi các anh chị cắt ra thì kho đó, thì các anh chị cắt cái bề dày của nó đó là lớn hơn một cái lóng tay của mình một chút xíu thôi. Thì nếu mà các anh chị cắt quá nhỏ đó, kho thì nó thấm hơn. Nhưng khi các anh chị trở mà không khéo thì nó sẽ bị bể, tự nhiên cái nồi cá mình nó vụn ra. Còn nếu các anh chị cắt dày quá, ví dụ các anh chị cắt bằng hai lóng tay hơn nữa đó, thì các anh chị kho nó không thấm ở trong, khi mình ăn đó, thì miếng cá nó không có đậm đà. Cái này chị nói để cho Hoàng Tính với các anh chị nhớ là nhiều khi mình cầm cái con cá mà họ cắt sẵn ở chợ về đó, mình cũng không rất là không biết. Ví dụ mình nấu cháo thì rất là dễ, hay là mình nấu canh chua thì rất là dễ. Nhưng mà nếu mình có kho đó thì mình sẽ rất là khó khăn trong cái chuyện là không biết làm sao mà mình cắt nó ra được. Nó mỏng quá thì nó không khéo. Đại khái là nó như vậy đó. Mình làm cái con cá nó tương đối hơi cực. Các anh chị cạo rửa nhiều nước, các anh chị sẽ thấy là nó ra nhớt nhau rất là nhiều. Nhưng mình cực một chút xíu mà khi mình ăn thì nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình nấu canh đi Hoàng Tính ha. Yeah. Để mình không có đủ thì giờ mình nấu canh đó. Thì trong cái phần cá mà mình định để nấu canh đó, thì vì con cá mình mua con cá tươi ở ngoài chợ, cho nên chị không chủ trương là chiên toàn tính. Có rất nhiều người khi nấu canh chua thì người ta chiên. Nếu mình mua cá nó không tươi lắm, mình ướp một chút xíu nước mắm rồi mình chiên á, thì nó cũng cần thiết. Nhưng mà chị nghĩ là không có cần mỡ dầu vô trong đây nhiều, cho nên chị không chiên. Và chị giữ cái chất tươi của cá đó, để khi mình ăn mình sẽ thấy nó rất ngọt. Bởi mình làm rất sạch rồi, mình ăn mình giữ cái mùi vị ngọt của cái con cá tươi, thì chấm vô cái miếng nước mắm mặn mà dầm trái ớt hiểm đó, thì mình sẽ thấy cái miếng cá của canh chua này nó rất là ngon. Không cần phải chiên, không cần phải ướp. Chị không nấu canh, chị nếu mà chị mua cá tươi như vậy đó ha, thì ví dụ ngày xưa ở Việt Nam chị ở gần biển, chị ra biển chị mua cá tươi về, chị chỉ làm sạch thôi mà chị không chiên khi nấu. nhiều người chiên nhưng mà chị không chiên. Nhưng mà nếu các bạn quen cái thích chiên rồi, các bạn chiên sơ thì tùy, nhưng mà theo chị thấy là như vậy đó Hoàng Tính. Thì mình bắt cái nồi nước khoảng 2 lít lên, mình nấu sôi. Nếu mình có me, mà các anh chị có ở nhà có cái gói me, mà mình mua gói me không phải là bột me đó, thì các anh chị nấu vô nước lúc này nè, bắt nồi nước rồi bỏ me vô nấu, sau đó lại dùng rây lược sạch, khi nấu cho nó ra hết chất me rồi lược sạch lại, bỏ cái phần cái xác me đi, còn trở lại một cái phần nước nó hoàn toàn không còn có me và nó rất là sạch. Thì sau đó đó thì các anh chị sẽ nêm vô, các anh chị sẽ bỏ cá vô nấu, bỏ các anh chị thích nấu cá nhiều thì bỏ nhiều, tức là cái đầu cá mình để chẻ đôi rửa sạch rồi, cái phần đuôi cá rồi thêm 2 khứa hay 3 khứa. Các anh chị muốn nấu canh chua, thích ăn cá tươi nó nhiều thì các anh chị làm nhiều, chứ không nhất thiết là phải nói rằng là mình làm bao nhiêu, hoặc các anh chị chỉ thích nấu cái đầu với cái đuôi không, còn toàn bộ các anh chị để kho thì tùy. Nhưng mà lúc này đó các anh chị nước sôi rồi đó, nếu bột me thì mình nêm sao hết Hoàng Tính, còn nếu me vắt á thì mình nấu trong lúc này để mình lược, chứ một lát mình đầy đủ đồ rồi mình không có lược được cái me. Hoặc là mình nấu me bằng một cái nồi nhỏ bên ngoài rồi mình lược vô cái nồi nước này, hoặc là mình dùng cái nồi nước này mình nấu rồi mình lược sạch sẽ lại, thì cái đó tùy. Nhưng mà nếu bột me thì không cần nêm vào lúc này, một tí nữa mình nêm sao. Thì các anh chị bỏ cá vô nấu, hớt bọt cho nó sạch, nêm vô một tí muối, một tí đường, rồi hớt bọt cho nó sạch. Rồi khi cá nó chín, các anh chị gấp ra. Thì như vậy lát tô canh chua của mình nó khéo lắm, cái đầu nó không có bể nát ra, rồi cái đuôi đồ mình bỏ đồ vô mình quậy lung tung á. Các anh chị nấu cho thật là chín cá, các anh chị gấp cá ra. Khi là còn một cái nồi nước đã có cái nước nấu cá rồi đó, thì các anh chị bỏ lần lượt các thứ để mình nấu canh chua vô đó ha. Cái đầu tiên là bỏ thơm. Thơm thì các anh chị cắt theo các anh chị thích. Nhưng nếu mà để nấu cho thơm nó ra hết nước, các anh chị lấy cái dao. Ví dụ mình mua trái thơm Costco nó nhiều quá, mình lấy 1/3. Mình mua trái thơm ở chợ nó nhỏ hơn, mình lấy một nửa. Xong mình sau khi lấy mắt được rồi, mình khứa mình cắt cho nó nhỏ ra, để cho miếng thơm nó thấm. Còn có nhiều anh chị thích là mình chẻ làm tư ra, rồi mình sắc mỏng mỏng thì như thế nào cũng được. Tùy các anh chị thích cái kiểu ăn của mình như thế nào thì mình nấu cũng được. Mình bỏ thơm vô trước, sau đó mình đậu bắp thì mình sắc xéo xéo, rồi mình bỏ vô, tới cà chua, tới bạc hà và giá là sau cùng. Khi mà mình bỏ giá đó các anh chị, là đến lúc này là mình gần tắt lửa rồi đó. Thì mình nêm, các anh chị cho lửa lớn ha, tất cả các lần lượt, các anh chị thấy nó chín rồi, các anh chị cho lần lượt các thứ vô, các anh chị nêm. Thì nêm của mình đó, nêm, nếu mà nêm nước mắm thì nêm sau cùng khi các anh chị tắt lửa. Còn nếu mà các anh chị chỉ thích nêm muối thì muối, đường, bột nêm, bột canh chua. Mà nhớ là nếu mà bột chua của Thái Lan trong đó họ đã có gia vị, cái gói bột chua đó mình có thể nấu đến 3-4 nồi canh nha các anh chị. Cho nên là đừng có mở cái gói ra rồi đổ hết nó vô thì nó chua lắm. Múc một muỗng bỏ vô rồi nếm lại coi nó như thế nào, nó vừa ăn chưa, rồi mình nêm thêm. Nếu các anh chị muốn nêm nước mắm thì cho thật là chút xíu muối thôi và nêm nước mắm sau cùng khi tắt lửa. Khi các anh chị bỏ giá vô rồi, các anh chị tắt lửa thì các anh chị nêm rau thơm đó. Thì rau thơm á, nhiều người chủ trương là canh chua thì không nêm hành. Nhưng mà tôi thì tôi thấy hành, rau ôm, ngò gai, ba thứ nêm chung thì nó ngon hơn. Còn nhiều, nếu các anh chị đã có thói quen hoặc gia đình đã có thói quen không nêm hành thì các anh chị thêm nêm rau ôm, ngò gai. Nếu mà có rau quế vẫn được, nhưng mà có nhiều người không thích. Nhưng mà nếu mà tôi nêm á, thì tôi nêm vừa rau quế, vừa rau ôm, vừa rau ngò gai, vừa hành, mình nêm chung. Nhưng mà có một cái cần quan trọng lúc này ở chỗ này đó là tỏi phi. Các anh chị nhớ cái thứ nhất là nấu canh chua không nêm hành phi ha. Các anh chị bằm khoảng 3 tép tỏi trước lúc mà các anh chị nấu canh chua đó. Các anh chị phi cái tỏi cho nó thơm. Hoặc ở nhà thường có những người vẫn có một hũ tỏi phi, thì trong lúc này mình nêm tỏi vô trong cái nồi canh chua. Các anh chị nhớ không nêm hành vô nồi canh chua ha, mà mình chỉ nêm tỏi phi. Mình nêm tỏi phi trong cái hành rau ôm, mình có cắt thêm một trái ớt hiểm, mình bỏ vô. Thì như vậy là lúc này là mình có một nồi canh chua rất là ngon đó các anh chị. Mình có cái mùi thơm của tỏi phi và mình có đầy đủ mùi thơm. Các anh chị nhớ là mình đã tắt lửa rồi, hãy bỏ hành, rau ôm, ngò gai và nhắc xuống. Khi mình vừa bỏ giá, để cộng giá nó đừng có chín rục, bạc hà bỏ vô ha, mình đảo qua đảo lại rồi bỏ giá rồi nêm hành, rau ôm. Thì tôi nói như vậy để cho các anh chị thấy là cái tiến trình của mình như vậy. Thì mình phải thứ nhất phải phi tỏi để sẵn rồi, thứ hai là hành, rau ôm, ngò gai, ớt mình đã sắc sẵn để đó rồi, thứ ba là tất cả những cái món gì cần nêm vô nồi canh là mình để gần mình á, khi mình cần nêm, kể cả cái gói mà cái gói bột bột chanh đó mà các anh chị cũng cắt sẵn để đó rồi, có cái muỗng để vô trong đó, mình múc tới đâu nêm tới đó. Đừng có hồi đó giờ nếu các anh chị chưa nêm bằng cái bột chanh, bột me này mà các anh chị nêm quá nhiều trong cái nồi này thì nó bị chua lắm á, ăn không có nổi. Rồi khi mình bị chua mình phải chữa, mình chữa bằng cách là mình cứ tống đường, thành ra cái nồi canh của mình nó bị nhiều đường quá. Thật ra canh chua là cái món, một trong những cái món canh đó mà mình nêm nhiều đường nhất. Nhiều người mà kiêng ăn bị đường đó thì rất là sợ ăn canh chua, bởi vì trong canh chua là nhiều đường, nhưng là đường bình thường đường đã nhiều rồi, nếu mà các anh chị bỏ nhiều cái bột me quá, nó chua quá, các anh chị cần chữa lại đó thì không có cách gì, nó quá chua thì một là đổ nước vô, thì lúc này đổ nước vô rồi chờ sôi là mấy cái ở trong nó rụt hết. Cái thứ hai là bỏ đường vô nhiều quá thì cái nồi canh chua của mình nó bị lố đường, ăn không tốt cho sức khỏe cả nhà. Các anh chị, khi các anh chị múc canh ra thì các anh chị cá các anh chị đã vớt ra ngoài rồi, định là múc cái này là 3 tô thì mình chia cá ra 3 phần của 3 tô rồi mình múc cái canh vô. Trong cái tô đó thì cá nó cũng còn nóng, rồi mình chấm với lại nước mắm dầm ớt thì mình sẽ ăn rất là ngon. Có một cái điều lưu ý Hoàng Tính với các anh chị đó. Khi mình nấu canh cá đó, mình đừng có bao giờ khui một cái hộp nước lèo gà đổ vô. Tức là cái món canh mà bằng cá đó nó hoàn toàn không ngon và không phù hợp với nước súp gà heo nha các anh chị. Các anh chị đừng có nghĩ rằng là mình nấu ít cá vậy sợ nó không có ngọt. Nó ngọt cái phần rau cũng đã ăn tốt rồi, không nên nước lèo xương hoặc gà hoặc là nước lèo heo vô đây á, nó trật quẻ, nó sẽ không ngon. Nó chỉ làm dở hơn cái nồi canh của mình chứ nó không hề tăng lên cái phần ngon của cái nồi canh. Theo Hoàng Tính, nấu tất cả các loại canh cá là đừng có bao giờ nêm cái món gì hoặc là lấy nước lèo gà, nước lèo heo đổ vô là nó không tăng hơn phần ngon mà nó chỉ làm dở hơn thôi. Đó là cái phần nồi canh chua thì chỉ có hai cái điều lưu ý. Thứ nhất là không có nêm vô canh chua mà cái hành phi. Thứ hai là không cần thiết phải đổ nước lèo, nước súp gà, gà hoặc súp heo vô trong cái nồi canh này. Được chưa Hoàng Tính? Bây giờ mình kho cá đi em.
Quý vị nhớ nha thưa quý vị, no súp gà nha thưa quý vị ha. Tại vì quý vị bỏ nước bình thường thôi thì nó thanh, nó ngọt, nó chua, rất là ngon nha thưa quý vị. Đó là đặc trưng.
Mùi vị của nó đặc trưng hơn. Mình nấu bằng trưng. Cả nếu các anh chị bỏ nhiều cá thì tốt hơn. Chứ còn không, nếu các anh chị thích bỏ nhiều cá. Nhưng mà cái rau của mình nó cũng ra nước ngọt là ngon rồi.
Đúng chị. Rồi bây giờ mình qua cá kho nha.
Qua cá kho để mình không đủ thời giờ.
Đủ chị cứ từ từ thủng thỉnh mình làm nha.
Trong cái phần cá mà mình dự định để mình kho đó, hồi nãy chị nói với các anh chị đó, khi mình cắt thì mình cắt hơn cái lóng tay một chút xíu. Và cũng nhắc các anh chị luôn là cái phần cá kho nếu muốn ngon thì ví dụ mình nhắm rằng mình có 6 khứa cá thì mình phải chọn cái chảo hoặc là cái nồi nào đó mà 6 khứa cá nó để vừa cái đáy nồi hoặc cái đáy chảo thôi. Không có kho mà muốn ngon không có được, sắp có những cái khứa cá nó nằm bên trên thì những khứa đó ăn không có ngon. Cho nên là các anh chị phải có cái chảo lớn hoặc là các anh chị phải có cái nồi lớn, tức là một lớp cá ở dưới đáy nồi thôi thì cái cá kho của mình vẫn mới ngon nha. Cái đó chị nhắc trước để lát chị quên rồi, nhiều khi mà mình trở cũng dễ mà nó thấm rất là ngon. Còn một cái nồi cá mà 2-3 lớp lên trên là không có ngon. Bây giờ cái phần cá của mình đó, sau khi mình đã làm sạch, mình để ráo rồi đó, mình ướp vô trong cá 2 muỗng canh nước mắm, rồi nửa muỗng cà phê muối, rồi một muỗng canh đường vàng. Nếu mà các anh chị không có đường vàng, các anh chị nêm bằng đường trắng cũng được. Nhưng mà thường kho cá mình bỏ đường vàng thì màu nó sẽ đẹp hơn. Và khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, thì tiêu mình kho cá đó, các anh chị đừng có lấy tiêu thật nhuyễn. Nếu nhà mình có sẵn tiêu hộp, mình đập dập, mình bỏ vô thì kho sẽ ngon hơn. Ngoài ra trong kho cá đó thì mình có tỏi bằm, hành bằm, đầu hành lá cũng được, hành tím cũng được, cái gì cũng được. Nhưng mà mình hành tỏi bằm mình phải có sẵn trong cái phần cá kho của mình. Nhưng mà ướp á, ướp những cái gia vị bên trên á, mình ướp mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tức là khi các anh chị làm cá xong, các anh chị đi ướp cá mà để kho trước rồi để qua một bên. Rồi các anh chị mới sắc gọt những cái đồ nấu canh chua. Rồi các anh chị kho cá đó, chờ nó riu lửa bên đây, các anh chị bắt một cái nồi nước lên nấu canh. Khi mà cá mà nó riu mà được rồi á, thì cái nồi canh chua của mình nóng hổi gần tới giờ ăn thì mình ăn nó sẽ rất là ngon. Nếu các anh chị kỹ mà muốn ăn hai bữa bằng canh chua đó, tôi nói các anh chị xớt cái nồi nước nấu cá ra, rồi các anh chị chia rau ra làm hai. Nếu các anh chị muốn buổi chiều mình ăn đó, nhưng mà cái này thì ở Mỹ này thì cũng hơi ấy, buổi chiều mình ăn nữa đó, thì mình bỏ vô một nửa rồi mình múc một tô canh bự mình ăn buổi trưa cả nhà. Rồi còn chiều mình muốn ăn nữa thì mình lại bỏ rau vô mình lại làm lần nữa. Thì canh nó ngon hơn ha, nhưng mà cái đó thì tùy các anh chị tính toán. Trong gia đình của mình bây giờ cái nồi cá kho của mình ướp sau một tiếng đồng hồ rồi đó, thì để cho cá nó đẹp á, thường ở Hoàng Tính chị lấy một muỗng canh đường, chị cho một muỗng canh nước, một muỗng cà phê đường, chứ chị cho một muỗng canh nước vô trong cái nồi hay cái chảo nào mà chị định kho đó, chị làm caramel cái đường vô. Khi mà bắt lên bếp mà thấy cái đường nó hơi vàng vàng rồi thì cho lửa số 5 hay nhỏ hơn, rồi cho thêm một muỗng dầu ăn vô trong cái phần đường, đường mà nó đang hơi vàng vàng đó, nhỏ lửa xuống rồi để cho nó thấy caramel nó đẹp lên. Khi nào mà thấy mà màu nó đẹp rồi đó, mình màu nó đẹp rồi, mình cho cái hành tỏi bằm vô, mình đảo cho thật là đều. Sau đó mình nhỏ lửa thật là nhỏ, mình cho từng khứa cá vô. Lúc mà cá mà nó còn sống như vậy đó, mình trở qua trở lại cho cá mà chưa có cho cái phần nước ướp cá nha, chỉ gấp cái miếng cá bỏ vô, trở qua trở lại cá nó không có bể. Chứ còn một lát cá mà nó chín rồi trở không khéo thì nó sẽ bị bể, thì lúc này trở qua trở lại và trở làm sao. Ví dụ mình có 8 khứa cá hay 6 khứa cá thì phải ước lượng rằng là cái chảo của mình hay là cái nồi lớn của mình đó là nó vừa đủ để mà cái lớp cá đó nằm dưới đáy nồi thôi. Thì khi mà mình trở cá rồi đó, mình cho cái nước cá vô. Mình nhẹ nhẹ tay rồi mình nên mình trở rồi mình nhỏ lửa, xong mình lớn lửa chút xíu lên cho nó sôi nhẹ, xong mình lại nhỏ lửa xuống cho cá nó thấm. Thì bây giờ đó ha, thì trên cái bếp của mình á, mình cứ để lửa, nếu mà mình để số 4 thì mình thấy nó còn lớn thì mình để số 3, còn không thì lửa cứ dưới số 5, riu mình kho. Thì các anh chị trong quá trình kho, các anh chị nêm nếm lại, các anh chị thấy cần thêm nước mắm hay là mình ăn, gia đình mình thích ăn đậm đà thì thêm nước mắm hay thêm muối hay thêm bột nêm hay thêm cái gì, thì các anh chị từ từ nêm thêm vô. Cuối cùng á, khi mà nó sắc lại rồi á, các anh chị cũng có thể trở qua dùng sạn, trở qua một lần nữa. Và khi nó sắc lại rồi, có thể cho vô trong cái nồi cá kho của mình á, nếu mà các anh chị muốn kho với thịt. Còn không á, thì các anh chị có thể cho hành lá vô. Còn nếu mà muốn kho cá với cả thêm thịt ba rọi vô trong cá kho tổ thì chắc là phải có một lúc khác á, mình nói thêm về cái cách kho đó thì thịt nó mới ngon được Hoàng Tính. Còn ở đây á, hôm nay chị chỉ nói rằng là kho cá không thôi. Thì khi mà chín rồi mà mình thấy nó thấm rồi đó, thì sắc hành lá nhỏ nhuyễn mình bỏ lên trên, rồi mình có thể rắc chút xíu tiêu nữa. Thì lúc này á, từ cái nồi lớn hay chảo lớn, các anh chị có thể xớt ra những cái ơ kho cá kho tổ của nhà mình thành là 2 ơ 3 ơ để mình ăn. Ví dụ mình định là ăn 3 lần, mình có 6 khứa cá thì mỗi một cái ơ nhỏ mình xếp là 2 khứa cá hay là 3 khứa cá gì đó, tùy theo gia đình mình đông ít. Khi mình hâm á, thì mình hâm cái ơ đó, còn mình rửa cái kia. Chứ còn lúc đầu mà các anh chị dùng mấy cái ơ kho tổ mà các anh chị kho là không thể nào cá nó thấm được cho nó ngon ở Hoàng Tính.
Dạ, vâng.
Cho nên là kho cá rất là đơn giản, không có gì khó.
Dạ. Đơn giản như đang giỡn, không phải đang giỡn đâu thưa quý vị.
Làm cho nó cẩn thận một chút xíu.
Đúng.
Có thể trong quá trình đó mình bưng cái chảo hoặc cái nồi mình lắc qua lắc lại cho nó không có bị dính.
Dạ, vâng.
Lắc qua lắc lại rồi để lên cho nó riu rồi dạ. Xay qua nấu nồi canh chua. Thì như vậy á, nấu một nồi cơm mà nó vừa nó đừng có nhão mà đừng có khô quá.
Dạ, vâng.
Ăn là hao cơm lắm đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng ở canh chua là quý vị, no chicken soup, no soup gà. Còn có điều
nó có mùi vị rất là dở. Em không tin, em thử coi. Hoặc đúng, là ai đã từng nấu rồi thì bây giờ bỏ đi thì sẽ thấy ngon.
Dạ,
hơn.
Vâng.
Chị thấy ở Mỹ này có anh chị hay bạn bè lợi dụng cái súp gà quá
à. Dạ vâng. Và còn cái cá kho tổ, cái điều quan trọng là mình làm cái caramel đó, tức là cái caramel đó, làm sao mình tạo được một cái màu hấp dẫn nha thưa quý vị ha.
Nó sẽ rất là đẹp, cái màu nó sẽ rất là đẹp.
Già lỡ chút xíu là kể như đắng ha nha thưa quý vị ha. Cẩn thận cái đó giùm cho chị Mỹ Liên cũng như là cho chương trình này. Nếu quý vị nào mà có những liên quan thắc mắc 214-385-7611 214-385-7611 cho chị Mỹ Liên, chị Mỹ Liên sẽ chỉ cho quý vị kỹ hơn nha thưa quý vị ha. Trên đường live giờ chúng ta có được một vị thính giả quen thuộc member chúng ta, xin được chào. Xin được chào.
Member sẽ chỉ thêm kinh nghiệm đó.
Xin được chào người đẹp, người đẹp Bình Thủy. Ý quên chứ Bình biết Bình gì đấy, chị Bình Dương không chị? Hello.
Quảng Xuân. Quại phải Quảng Xuân không?
Hình như đó đó.
Không biết quại phải Quảng Xuân không đó nha.
Hình như đó đó.
Dạ rồi. Để không làm mất thời gian của chương trình thì Quảng Xuân biết chương trình sắp hết rồi. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ cái câu đầu tiên hồi đầu chương trình chị Mỹ Liên thắc mắc. Suốt tức là Quảng Xuân qua đây xài me thì Quảng Xuân được may mắn là xài me tươi quanh năm suốt tháng. Quảng Xuân sẽ xin lỗi em Hoàng Tính, không có giới thiệu, không quảng cáo những cái chợ thương hiệu nào, nhưng bắt buộc tại vì ở đây là mình chia sẻ cho quý vị đồng hương nào chưa biết thì biết, còn vị nào biết rồi thì thôi. Chị Mỹ Liên biết không, mình đi chợ Mễ hoặc Hoger hoặc thỉnh thoảng Walmart, Target có bán, nhưng thường nhiều nhất là chợ Mễ, và không phải me tươi là tươi rói mà hái từ trên cành xuống mà nó còn xanh cái hộp, không phải, mà cái này là me ở trong hộp nó đen rồi, nó chín và nó đóng thành bịch thành bịch. Lâu lâu, nhưng cái đó là nó đóng trong một bịch thì mình mua nó lên xuôi, nhiều khi ở trong cái ruột me mình tách nó ra, mình ấy nó ra thì có những trái nó hơi bị sâu nhưng nó rất là ngon.
Tức là mua me còn
mình lựa đó. Thì Quảng Xuân có một lần là má chồng Quảng Xuân từ Cali qua chơi, bà phải nhờ Quảng Xuân mua trước, như vậy là đóng cái những cái hộp container mình đựng nước lèo phở mà chợ nó hay bán cho mình ăn á, mình để lấy cho bà ra được hai hũ như vậy. Bà về bà để tủ lạnh một cái thì để tủ đá một cái để dành ăn. Và rất ngạc nhiên vì Cali không có, mình không tin điều đó, nhưng mình chưa có thời gian để kiểm nghiệm, mình chưa qua Cali để mà đi nhiều cái chợ. Má nói là má nấu canh chua, má không thích nấu bột me, má cũng không có thể nào nấu cái me khi nó đen quá y như nãy chị Liên nói. Nhưng khi phát hiện ra qua đây chơi ăn canh chua, Quảng Xuân lấy cái hũ me tủ lạnh ra, má hỏi ủa mua đâu vậy, nói là dạ con mua thì đi, thì má thích quá mua quá trời luôn. Không có mát gì là mà cái chợ Kroger nó bán, mình thấy ghi rõ luôn là cái sản phẩm này qua từ Chile, qua từ những nước Nam Mỹ, thì có khi qua từ Mễ nữa. Và người Mễ với người Việt mình có những cái điểm tương đồng, thí dụ như Quảng Xuân đi một cái chợ Mễ Fiesta, rồi cái ngò gai của nó rất là ngon, rất là tươi mà rẻ. Rồi Quảng Xuân phát hiện ra me, nhưng là đôi khi là đi Kroger thấy bán me lẻ thì mình có thể mình lựa được, mình không có làm giả me bớt cái me của người ta, nhưng mà mình thấy cái dàn me ngon quá thế về bóp nó ra để cho vào trong một cái hũ để mình để ăn dần á, cái thịt me nó vàng rực mà nó tươi, nó còn fresh á, do đó nó không có bị màu đen. Rồi lâu lâu cũng gặp những trái nó bị sâu kia gì đó, thì Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ cái kinh nghiệm là chị hỏi mua me ở đâu, Quảng Xuân ăn được me như vậy quanh năm suốt tháng luôn, bởi vì một lần mua là mua nhiều, rồi về để trong cái hũ bóp nó ra hết, chị bóp nó ra hết xong lấy cái thịt me khoanh tròn để sắp lên, rồi cứ mà không có hư, tại vì trong me nó có chứa axit, thành ra mình để. Còn nếu mà quý vị nào kỹ mà mua được cái lượng me nhiều mà muốn để dành thì cứ quăng vô tủ đá một cái phần nào đó, rồi khi nào ăn mình lấy ra mình
Quảng Xuân dùng như vậy. Mình dắt cục vừa để nấu nồi canh đó, khi mình lấy cái mình lấy dạ. Cục ra nó tiện lắm đó Quảng Xuân.
Dạ dạ đó, ý là cũng rất hay. Quảng Xuân
canh chua Quảng Xuân có thêm ý kiến gì không?
Quảng Xuân tâm đắc cái câu mà đừng bỏ chicken broth. Hồi xưa mới qua đây cũng lạm dụng dữ. Cái mình nghĩ là có cái nước cái broth thì nấu nó ngon, nhưng sau khi nấu rồi thấy nó có gì sai, nó kỳ, nó ngộ ngộ sai. Thì nấu lại truyền thống, theo cách truyền thống người Việt mình thì vẫn ngon. Tại vì các bác các gì thì cứ nghĩ rằng là có cái nước lèo, mình gọi là nước lèo là hầm một cái nồi xương hay nồi gà hay heo gì xương, thì mình thấy là mình bỏ vô cho nó ngọt ngào đậm đà. Nhưng đặc biệt cái canh chua này nó là một cái cạnh đặc thù riêng, chỉ có miền Nam mình mới, thành ra mình cứ nấu như vậy thì rất ngon. Quảng Xuân thì chỉ thêm một cái chi tiết là tùy hỷ nha, nếu mà quý vị ăn canh chua Việt Nam thì nếu làm những cái gì nãy giờ chị Mỹ Liên nói thì ok, không có gì. Thì còn quý vị nào ăn canh chua mà nó muốn có hơi hướng tức là la chút xíu qua Thái á, thì mình nêm tỏi phi, mình nêm những cái sả phi nữa, cái sả băm nhuyễn mà phi lên á, khi mà nêm vô cái nồi canh chua nó thơm mà nó ngon lắm kìa. Cái đó là nó hơi bị lá chút, nhưng mà hồi xưa ở Việt Nam Quảng Xuân đâu có biết là người Thái thích ăn sả gì, nhưng mà đến khi đến một nhà người bạn là có chồng người Thái thì thấy cổ nấu canh chua Việt Nam mà cổ lại bỏ cái sả phi bầm vô, nó vàng vậy đó, thơm rất là ngon, thành ra cái đó tùy hỷ. Còn cái
nãy giờ nghe chị Mỹ Liên nói xong Quảng Xuân chắc là lát phải chạy ra chợ thực đơn không đạt được chân chua các
con. tính cũng vậy đó trong đầu rồi.
Con cá tươi á, là Quảng Xuân, con cá tươi á khi mình nấu nó nở ra đó Quảng Xuân. Yeah. Nó nở ra.
Quảng Xuân xin lỗi chị Mỹ Liên, Quảng Xuân
nó bằng như cái thớt vậy đó.
Không có dám mua cá mà còn bơi bơi trong hồ đâu. Quảng Xuân bị một lần trong cuộc đời và kể từ đó hứa với lòng cho dù ăn dở cũng phải thán chịu. Quảng Xuân đứng đó với má chồng thì hai má con cứ chỉ má nó thôi con mua đại cá người ta làm sẵn rồi kệ nó. Cái nó không thì cũng nghĩ như chị Mỹ Liên, cá tươi nó vẫn ngon hơn. Trời ơi, chỉ xong người ta lấy ra đập đầu, tự nhiên mình thấy cảnh đó xong cái làm không biết trời xui đất khiến hay là trùng hợp hay do cái người đập đầu không khéo hay là do mình có tạo nghiệp hay sao không biết. Trời ơi, về cắt ra từng khứa làm cũng sạch sẽ, cạo nhớt mà cạo mà còn dùng nước nóng cạo rồi lấy tí giấm thoa giống như chị Mỹ Liên chỉ, muối rồi làm sạch trơn ngon lắm. Nhưng mà khi nấu lên cái miếng cá nó đỏ lét à. Mà không, má chồng của Hoàng Xuân nói rằng là chưa bao giờ má gặp tình trạng này, cá tươi mà như vậy là do quá trình đập đầu hay sao? Hay là sao mà làm sạch sẽ mà thấy đổ hết nguyên nồi canh không dám ăn luôn. Hai má con ngồi nhìn nhau coi như là từ đó về sau Quảng Xuân không dám mua cá bơi bơi trong hồ nữa. Cái đó không phải là về tâm linh nhưng mà tùy theo, nhưng mà dĩ nhiên để được một cái bữa ngon mà hoàn hảo thì con cá tươi nó vẫn ngon, nhưng mà có lẽ là Quảng Xuân qua đây riết là ăn, mà mỗi lần mà có cái con cá nào còn da, mấy đứa nhỏ nó thích lắm, nó thích ăn da cá hơn là bỏ cái da ra. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ chút xíu về sợ hết giờ anh Hoàng Tính và chúc sức khỏe chị Mỹ Liên bên Hoàng Tính nha.
Rồi, cảm ơn Quảng Xuân nhiều.
Chị Mỹ Liên hình như là hôm nay người đẹp Bình Dương của mình chạy marathon thì phải. Nó lẽ kinh hồn.
Không phải, tại vì nghe nó sắp hết giờ, nhìn đồng hồ thấy chương trình cũng thời lượng sắp hết rồi, Quảng Xuân phải chạy. cái đó là lập lợi cho đài đó nha.
Rồi, chị thấy sao chị thấy sao chị Mỹ Liên? Chị thấy sao?
Sao là sao em? Cái nãy gì sao?
Nãy giờ chia sẻ sao, bây giờ chị muốn bỏ thêm đồ Thái không?
Ờ, nếu mà chị ăn lẩu Thái chua thì chị bỏ giống như sa tế mà chị làm sẵn có xả đó.
Yeah.
Còn nếu mà chị nấu canh chua không thì để chị thử.
Kiểu. Nhưng mà nếu mà kiểu truyền thống thì em thấy em thích hơn chị. Thích hơn đó.
Chị cũng hơi bảo thủ á, là cái mùi vị chị muốn giữ cái mùi vị giống y vậy, lúc nào cũng có cái
sao
mùi
đó, chị
y
em mình giống nhau. Bà kia bà Hàm Vui, bà Hàm Vui bà muốn bà ăn pha chế đồ Thái đồ lum trơn á, vậy chị
cái sao chị? Mình thử.
Nếu mà ăn với bún, nếu mà ăn với bún á mình bỏ thêm vô chị nghĩ nó ngon hơn.
Dạ,
đúng rồi. Là vô cùng chính xác.
Dạ, đúng đó chị. Nếu mình
rồi
xé.
Quảng Xuân xin rút ra khỏi đường dây nha. Rồi xin chào chị Mỹ Liên và anh Hoàng Tính.
Rồi chào em, kỳ rồi không gặp em, nhớ em đó.
Dạ. Cái này là hình như là họ muốn đi chợ, thử ra họ ra chương trình mình lẹ vậy đó chị. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà nhất là nam giới của chúng ta, nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc hay hoặc là cho chi tiết thêm hoặc là quên cái điều gì đó trong cái món canh chua cá kho tổ, quý vị cứ việc mạnh dạn gọi chị Mỹ Liên ha. Ngoài những cái món ăn ngon mà chị làm cống hiến cho chúng ta thì quý vị cũng có thể gọi để mà tìm hiểu thêm chi tiết tất cả những cái món nào mà quý vị cảm thấy là chưa vừa lòng hoặc là chưa thuộc bài lắm. 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha. 214-385-7611 để tìm hiểu thêm chi tiết. Cảm ơn chị ngày hôm nay rất là nhiều, đưa đến một cái món phải gọi là rất bình dân và phải gọi là nhìn thấy nó dễ nhưng thực sự ra làm không có dễ, thưa quý vị ha. Cần mỗi sự khéo léo. Canh chua, cá kho tộ để chúng ta nhớ về quê hương trong mùa hè này, trong những cái ngày nóng nực sắp tới đây mà có được một cái nồi canh chua, thêm một cái cá kho tộ nữa thì tuyệt vời phải không thưa quý vị? Cảm ơn chị rất là nhiều. Những chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, chúc chị cũng như là anh và gia đình thật bình an trong tâm hồn, bình an với cuộc sống và sức khỏe dồi dào nha chị Mỹ Liên.
Rồi cảm ơn em, xin chúc tất cả các bạn thính giả nghe đài cũng vậy. Nhất là các bạn mà cùng trang lứa với mình, cái cô Vi Vũ Hán này á, cổ thích cái tuổi của mình lắm, cho nên là mình phải cẩn thận. Bây giờ cũng vẫn còn cẩn thận như đầu ban đầu chứ chưa có cái gì gọi rằng là xả cản hết. Đừng có thấy có mấy em mà nó đi biểu tình rồi mình cũng đòi mở cửa sớm là không có được.
Vâng, quý vị nhớ cẩn thận thưa quý vị ha. Rồi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nha chị.
Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn thính giả nghe đài.
Cảm ơn em. Cảm ơn chị Mỹ Liên. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với các món ăn mà chị Mỹ Liên vừa mới trình bày. Canh chua, cá kho thộ. Hy vọng quý vị sẽ thực hiện được cái món ăn ngon này. Nếu mà thực hiện xong qua cái lời chỉ dẫn của chị Mỹ Liên thành công, quý vị nhớ gọi vào trong những lần tới nữa để chia sẻ nha thưa quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp lần sau.